Bây giờ nói cái chuyện mà mở cửa phương tiện, mở cửa phương tiện, Ngài có dùng bốn hạnh để giáo hóa môn đồ. Bốn hạnh của Ngài: một là báo quán hạnh, hai là tùy duyên hạnh, ba là vô sở cầu hạnh, bốn là xứng pháp hạnh. Thì bốn cái hạnh này nó nằm ở trong cái cuốn Sáu cửa vào động thiếu thất. Thì bốn hạnh nhiều quá tôi kể không hết, tôi chỉ nói đại lược một hạnh đầu thôi, gọi là báo quán hạnh, hạnh trả thù. Quý vị thấy tu mà dạy hạnh trả thù nghe nó lạ lùng quá, phải không? Nhưng mà cái hạnh trả thù này trả bằng cách nào? Thì Tổ Đạt Ma dạy mình, nếu có ai đó họ ghét mình, họ muốn hại mình, hoặc họ chửi mắng mình. Bây giờ nói chửi mắng cho dễ hiểu. Họ chửi mắng mình, bây giờ muốn trả thù họ, mình phải làm sao? Trong đó Ngài dạy, nếu ai chửi mắng mình thì mình phải dùng những lời khen ngợi để trả thù họ. Quý vị làm được cái đó không? Người ta chửi mắng mình thì mình phải khen ngợi họ để trả thù họ. Mình trả thù vậy hết không? Nếu người ta chửi mắng mình chửi mắng lại thì cứ tăng cái quán hờn, phải không? Bây giờ người ta chửi mắng mình hay là người ta nói xấu mình, thí dụ có một Phật tử nào đó bị một người hàng xóm họ nói xấu, tức là ai tới hỏi về người Phật tử đó cái họ bêu xấu đủ thứ chuyện, thì người Phật tử này biết ứng dụng cái hạnh báo quán thì phải sao? Rồi hôm nào đó có ai tới hỏi thăm lại cái người hàng xóm đó thì người này phải trả thù. Trả thù sao? Hỏi tới người đó cái khen, chị đó tốt điều này, tốt điều nọ, tốt điều kia, cái cả trăm cái tốt. Như vậy cái chị kia mà hồi trước nói xấu người ta đó, bây giờ nghe cái chị này nói mình tốt quá rồi còn giận nữa không? Như vậy là hết quán, phải không? Đó là báo quán. Báo quán nghĩa là trả thù, mà trả thù bằng cách đó đó. Còn nếu ai có muốn hại mình thì mình cố tìm cách cứu họ. Nghĩa là người ta hại mình thì mình trả thù bằng cách họ bị hại mình cứu. Quý vị có làm được cái đó không? Đó là những cái hạnh mà Tổ dạy như vậy đó thì nó mới hết quán thù. Nên thế gian ai làm cái gì khổ mình thì mình muốn làm khổ lại để trả thù, phải không? Ngược lại Tổ bảo rằng ai làm khổ mình thì phải tạo điều kiện cho họ vui để trả thù. Như vậy thì quý vị thấy cái hạnh trả thù chúng ta có nên học không? Rất nên học. Mà học được cái hạnh đó thì ở thế gian chúng ta mới hết quán thù. Thế còn không học hạnh đó thì quán rồi chồng chập thêm quán, chứ không bao giờ hết. Đó là tôi nói sơ một hạnh. Còn bốn ba hạnh kia thì khi nào rảnh quý vị đọc cái cuốn Thiếu Thất Lục Môn thì quý vị thấy rõ. Từ đây không có thì giờ kể nhiều. Thời kế ở Trung Hoa gần 9 năm, Ngài thấy cơ duyên đã đến liền gọi đồ chúng hỏi: giờ ta trở về sắp đến, các ngươi mỗi người nên nói chỗ sở đắc của mình. Trở về tức là trở về đâu? Trở về Ấn Độ hay là trở về cái quê hương bất sanh bất diệt của mình đó? Cho nên chữ trở về có hai nghĩa. Thì khi hỏi chỗ sở đắc của mình trình ra thì Ngài Đạo Phó cũng là người đệ tử được theo hầu Ngài đứng ra thưa: đây cái chỗ sở đắc. theo chỗ thấy của con, chẳng chấp văn tự, chẳng lìa văn tự. Đây là dụng của đạo. Cái dụng của đạo là không chấp văn tự, không lìa văn tự. Hay quá rồi, phải không? Ngài nói ngươi được thành gia của ta. Nếu hiểu như vậy đó, thì ông chỉ hiểu ngoài da ta thôi, chứ chưa có sâu. Rồi bà Ni Tổng Trì đó thưa: nay chỗ hiểu của con như tổ A Nan thấy Đức Phật A Xuất, chỉ thấy một lần không còn thấy lại. Ngài bảo ngươi được thành thịt của ta. Là câu chuyện ngài A Nan mà thấy quả Phật A Xuất là do cái thành lực của Phật, tức là thành thông của Phật hướng dẫn ngài có cái hào quang sáng soi về cái cõi Phật A Xuất, thì ngài nương cái hào quang đó mà thấy được cõi Phật A Xuất. Nhưng mà khi Phật thâu cái hào quang lại cái hết thay. Như vậy thì chỉ thấy là nương cái thành lực của Phật mà thấy, chứ tự mình chưa có thấy. Cho nên khi mà trình cái đó thì ngài bảo ngươi được phần thịt của ta. Quý vị biết cái ý nghĩa này chưa? Bởi vì chúng ta tu nghe lời giảng của tổ, lời dạy của quý thầy, quý Phật tử liền nhận hiểu. Khi nghe nhận hiểu nhưng mà về nhà cứ quên mất. Hiểu này chỉ lé thấy rồi không có thấy nữa, thì gọi đó là thấy được phần thịt. Có thấy, thấy từ mắt, chứ không phải không lìa văn tự. Thì đó là y theo kinh mà mình không chấp, không lìa, cho nên thấy phần da. Còn này đích thân mắt mình thấy, thấy cái đó, nhưng mà thấy rồi là người ta không thấy nữa. Thí dụ Phật tử nào đó ngồi thiền, ngồi trong một phút giây nào bất chợt cái liền ngộ, mình có cái tánh giác ngộ rồi, rồi cái từ đó biết mình có tánh giác, nhưng mà chỉ ngộ lần đó, thấy lần đó, từ đó là sao không có thấy nữa. Thì đó là khá hơn cái người y theo văn tự ở trên. Y văn tự mà không chấp, đó là khá. Nhưng cái khá đó nó mới ở ngoài da. Còn này thấy được một lần rồi không thấy nữa, thì đây là thấy được phần thịt. Tiếng như vậy. Đạo dục thưa, ra thưa: vốn đại vốn không, năm ấm chẳng có, chỗ thấy của con không một pháp có thể được. Như vậy thì tất cả thân này, cảnh này ngài đều thấy như quyển không thật, thấy rõ ràng như vậy. Thì tổ bảo ngươi được thần xương của ta. Thấy xa hơn, vì ngã không còn chấp, pháp không còn chấp, đó hai cái đều thấy là quyển quá hết. Thì như vậy tiến bộ vô cùng rồi. Như vậy thì ngài nói ngươi được thần xương của ta. Đối với hai vị trên thì khác hơn nhiều, phải không? Người thì da, người thì thịt, nhưng đây thấu được trong xương rồi. Đó. Vì không còn chấp ngã là thiệt, không còn chấp pháp là thiệt, thì đó là quá hay rồi. Phần này mình có thể mò tới chưa? Phần xương này có bộ khó rồi, phải không? Phần thịt cũng khó, hướng nữa là phần xương. Nhưng mà đến cuối cùng ngài Huệ Xã, ngài bước ra, ngài đảnh lễ ngài, rồi lui lại đứng yên lặng. Ra cái đảnh lễ rồi lui lại đứng khoanh tay chỗ, không nói rằng gì trời. Thì ngài nói ngươi được thần tủy của ta. Thịt tủy là tận cùng rồi, phải không? Như vậy thì phần tủy là cái phần tận cùng. Nhưng mà tại sao ra lại không nói gì hết mình được phần tủy? Quý vị thấy ở trên tôi đã nói Ngài đã nói rằng Ngài dứt bạc các duyên. Dứt bạc các duyên tức là tâm không khởi niệm. Cái chỗ không khởi niệm đó nói gì vậy? Nói gì? Khởi niệm mới nói. Có khi nào quý vị nói mà không nghĩ đâu, phải không? Nghĩ à, người đó hay mình khởi lời khen, người đó dở mình phát ra lời chế, vân vân. Còn bây giờ không có niệm gì hết, nói gì vậy? Cho nên bước ra đảnh lễ, cái rồi đứng phần tài, tuy không nói mà vẫn có hành động. Chứ không phải không nói mà không biết gì hết. Thì Ngài thấu được cái tâm tư của Tổ Huệ cả, cho nên Ngài khen ngươi được thần tủy của ta. Như vậy thì cái người đó mới là cái người tột cùng. Nhưng mà chỗ này yêu cầu quý vị đừng có bắt chước nghe. Nghĩa là nếu đến thiệt thì đến, còn chưa đến thì đừng có bắt chước. Nếu mai mốt rồi quý thầy hỏi Phật tử hôm nay đi nghe kinh học đạo là hiểu thế nào, nói nghe coi, cái rồi làm tin cái đứng thành tài. Như vậy để giúp Tổ Huệ cả, phải không? Cái đó là sao? Cái đó được tỷ chưa? Tức là mới được ở ngoài, ngoài cái da nữa đó. Đầu mới sợi lông thôi, nó chưa được cái tỷ đâu nghe. Nên cái gì thiệt tới thì tới, chứ đừng có bắt chước. Bắt chước là cái đó không có nên. Nếu gặp các tổ mà có cái vẻ bắt chước thì ăn gậy liền, không có tha.